những cái câu tiện.
Kính thưa Thầy, giúp con hiểu thêm, khi một thiện nam tử, thiện nữ nhân sắp lâm chung được nhất tâm niệm Phật A-di-đà, là do sự gia hiệu của Đức Phật A-di-đà và Thánh chúng hay là do công phu sâu dày của đương sự?
Cái này tuần tới á, tôi sẽ nói á, là cái mức độ mà niệm Phật mà gieo hạt giống cho vào trong đầu người, trong tâm thức của mình như thế nào và đẩy mình như thế nào. Và tôi đã nói là liên hệ đến một cái phần mà giải thích về cái nghiệp lực, cái karma của mình đó. Nhưng á, quý vị phải hiểu như thế này này. Cái á, ở đời này là duyên sinh. Thì nỗ lực của chính quý vị và sự gia bị của chư Phật. Nếu quý vị làm Phật, quý vị có tư bi không? Bây giờ quý vị phàm phu. Nhưng mà quý vị nghĩ là một ngày quý phàm phu, quý vị có lòng tư bi muốn cứu hộ mọi người phải không? Phải không quý vị? Dạ. Quý vị làm Phật thì quý vị phải lòng tư vô hạn chứ, cứu độ chúng sinh chứ. Lòng tư nào hướng về đâu? Chúng sinh. Nhưng mà chúng sinh phải có lòng từ. Giống như điện ở giữa không gian là Đức Phật á. Và cái người niệm Phật á, cũng giống như là thắp hai cái mũi điện gọi là âm dương lên vậy. Tích điện âm dương lên đó. Bắt dòng điện của Phật. Nói ra là cái lòng từ của Đức Phật á, vô biên, cho nên mình nói là protect Ngài, mình tưởng giống như Ngài chạy tới để cứu độ mình. Nhưng thật sự ra cái tâm lượng cứu độ từ bi vô biên đó, mình khởi từ bi lên thì bắt được cái ánh sáng từ bi của Đức Phật. Ok. Còn tôi giải thích câu này có rõ không hả? Dạ rồi. Câu khác.
Ở thế giới ta bà này, làm sao được chánh niệm lâu dài khi Phật tử tại gia phải lo toan sự sống của gia đình?
Cái này mới khó. Rất là khó. Tôi biết được cái điều này, dạ không, cho nút được cho nó khỏe. Rất là khó. Tôi, quý vị biết á, hắn gọi là nói dễ, làm rất là khó. Tôi thông cảm được cái này. Chúng tôi, vì sao tôi cả, chúng tôi đi tu. Nói đi tu ở đây chứ không phải là chuyện mà ăn rồi tôi ngồi không đâu. Công việc của tôi, chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi phải làm, chúng tôi phải dịch, phải viết, đâu, tất cả túi bụi lung bung nữa. Nhưng mà rồi á, bắt đầu tuy nhiên đi nữa thì tôi cũng có những cái thời giờ dành cho chúng tôi được nhiều. Nhưng mà khi mà tôi nghĩ qua quý vị là những người ở ngoài, quý vị bôn ba rất nhiều, con cái rồi rất nhiều, thì nó rất là khó. Tôi thông cảm được điều này. Nhưng mà nếu chính ngay vì cái khó mà mình, cho nên là mình phải làm, mình có giải thoát. Chứ còn nếu mà còn dễ quá thì nói gì. Nhưng mà quý vị thử hỏi, quý vị nào đặt câu hỏi đó thì quý vị thử hỏi như thế này: quý vị để công ra mà làm tiền có khổ không? Hello. quý vị hy sinh sự nghiệp hết cả đời đó, thì quý vị cũng phàn nàn cái chi hết. Mà trong lúc quý vị để niệm Phật để cái tốt đẹp, nhưng mà vì sao mà quý vị nó không có thế giới? Có phải không? Cái gì mà mình thích, mình thấy hay và đúng thì mình phải làm. Trong lúc này mình những cái mà thì giờ của mình ra bỏ ra cả đời. Mà cái này ý niệm đấy tôi thực tập nghe quý vị. Tôi đôi lúc đó, tôi nghĩ trời, tôi bỏ thì giờ ra, tôi ăn chơi, tôi ngủ quá nhiều. Vì sao mà một tiếng niệm Phật hay nửa tiếng mà tôi nhạt nhẽo lắm? Thì khi mà tôi lập vậy thì tự nhiên siêng năng tinh tấn. Thì quý vị nào mà hỏi câu hỏi đó thì quý vị bao giờ quý vị hỏi câu hỏi đó, cái chính trong cuộc đời là quý vị là cái gì? Làm tiền hay là giải phóng khổ đau? Nếu mà quý vị chính là làm tiền thì nói câu nào là ôi sao không có đủ thời giờ niệm Phật, ok. Còn nếu mà làm chính mà để mà giải phóng khổ đau thì tôi nghĩ thời giờ còn dư triệu lần đó. Nghe rồi câu hỏi Thảo này.
Kính thưa Thầy, sự khác nhau về sự nhất tâm của thiền và tịnh độ như thế nào?
Cái tôi xin thưa thật với quý vị là tôi chỉ có thực tập về niệm Phật nhất tâm của tịnh độ. Nhưng mà giữa tịnh độ với thiền đều giống nhau, nhất tâm hết á. chẳng có gì hết á. Nhưng mà qua cái sự quán chiếu nó khác. Thì mai mốt á, cái đề tài mà cuối cùng á, nói về thiền, liên hệ thiền á, thì tôi nói cho quý vị giải thích một phần. Nhưng mà tôi xin thưa thật quý vị, những cái gì mà liên hệ đến có cái sự thực tập của tôi á, tôi trình bày mạnh dạng hơn. Còn lý thuyết của thiền á, tôi có tập. Nhưng mà tập chỉ biết lý thuyết trên sách vở tôi biết rất nhiều. Nhưng mà đi vô thực tế á, những cảnh giới này được tâm rồi như thế nào tôi còn zero. Cho nên tôi nói vào một cách cẩn thận là tôi nói những cái gì trên cái sách vở phải kinh nghiệm một phần rất nhỏ. Cho nên nói như vậy là để quý vị phải ngăn ngừa sao có những cái tôi nói có thể là sai. Đừng có tin tôi nói hoàn toàn về, về cái này. Nghe? Rồi.
Rồi. Kính bạch thầy, thời kỳ chánh pháp tức là giới luật thành tựu, thời kỳ tượng pháp tức là thiền định thành tựu, và thời kỳ mạt pháp tức là niệm Phật thành tựu. Kính xin thầy nói rõ để giúp cho chúng con được hiểu rõ hơn.
Cái câu này á, tôi thấy ra là các vị trước họ nói để mà khích lệ cho mọi người mình cố gắng là niệm Phật, tương đối gọi là phương pháp á, nó đơn giản và nó dễ. Nhưng mà rồi quý vị, giống như cái hồi tôi giải thích cho quý vị á, đây là một cái phương tiện, một cái lời nói của những cái vị thiền sư họ muốn giúp cho chúng sinh. Cái này không có dễ chút nào hết á. Có phải không quý vị? Quý vị ở nơi đây có ai niệm Phật không hả? Để cầu vãng sanh không? Giống tay lên cho tôi coi. Quý vị thấy có dễ không? Không dễ chút nào hết phải không? Mình phải thấy tâm của mình làm việc rất, còn phải cần tính tận nỗ lực hết cả đời của mình vậy. Có đúng vậy không? Do đó cho nên á, cái nói tường chánh pháp, tường pháp nói mạc pháp á, là cái nói như vậy là để gọi là nâng cái niệm Phật lên làm phương tiện để cho người ta thực hành. Cũng giống như phương tiện bắt đầu rồi thôi cố gắng lên. Mà nhưng mà khi mà mình cố gắng vô được cái rồi á thì bắt đầu hẳn có cái đà nó đẩy mình đấy. Bắt đầu mới nghe và nói Đức Phật Di Đà thương xót niệm đi ngài thương tất cả mấy người đó. Nhưng mà vô niệm chấp từ từ á, bắt đầu mình mới khám phá ra cái khác. Niệm từ từ mình mới thấy tâm mình nhạt nhẽo, niệm từ từ mình thấy mình dần dữ lên. Ấy, niệm từ từ, khi xưa chưa niệm Phật thì không luyện thiệt chi của cải hết á. Quý vị không? Đôi lúc quý vị niệm chập rồi á, bắt đầu cái sức đẩy của mình, của karma, những đá xấu bắt đầu nó đẩy lên của mình. Bắt đầu mình luyện tiếp. Thấy không? Tất cả những cái từ từ, rồi khi đó người niệm phải tin theo lời Phật, kiên trì, rồi nghe chánh pháp, rồi về thực hành, rồi tất cả, rồi vượt qua những cái đó từ từ nâng lên. Do đó cho cái câu nói đó là cái câu nói khích lệ cho người ta nghe, người ta để người ta tu thôi. Mà ví dụ như khích lệ rồi, ví dụ như người ta không niệm Phật cũng tu thì người ta niệm một câu cũng là tốt. Có phải không? Ví dụ như chưa tôi nói tôi là một thầy, tôi muốn quý vị niệm Phật tu tất cả. Nhưng mà quý vị không tu tịnh độ thì tệ lắm, quý vị nghe tôi nói quý vị nệ, quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì tệ lắm, quý vị gieo được cái hạt giống tốt. Có đúng vậy không? Đó, thì mà quý vị chỉ cần gieo hạt giống trong thâm thức tốt thì hạt giống nó không sợ muộn sẽ nảy nở. Thì cái câu nói mạc chánh pháp á, niệm Phật á, là còn một cái câu nói để khích lệ. Mà thật sự ra niệm Phật thì ai niệm được. Nhưng mà khi mà niệm vô rồi bất tử, cuối cùng cái gì cũng khó hết. Quý vị không ạ? Không có cái chuyện gì mà khỏe và rẻ hết. Chứ khỏe và rẻ thôi tu gì nó khổ quá trời rồi. Rồi câu hỏi cuối cùng vậy không?
Dạ thưa con còn hai câu nữa ạ.
Rồi.
Dạ. Kính bạch thầy, làm thế nào để đừng suy nghĩ nhớ thương dĩ vãng? Chẳng hạn như cứ nhớ suy nghĩ về ông bà, cha mẹ, chị em hoài. Nhớ để mà khổ, biết là khổ thì đừng suy nghĩ, nhớ nhung. Nhưng sao cứ nhớ dĩ vãng mãi không quên? Xin cảm ơn thầy.
Yeah, tôi xin thưa thật quý vị, câu này nếu mà tôi trả lời trong trường hợp kinh nghiệm tôi là như thế này. Cái cách á, mà nói trên lý thuyết thì ai nói được, nói về mình người ta đã chết rồi thôi, mình gì rồi như thế này thôi bỏ quên qua, nói cái này trường dễ quá rồi. Cái cách mà áp dụng của tôi là như thế này, muốn á, mà đừng có để mà nhớ rồi vậy á, là mình phải thực hành, không thể nói lý thuyết. Thực hành á, là mình buổi tối mình nằm ngủ á, mình quán tưởng mình chết đi, mình nằm á. Người nào hỏi tôi trả lời câu nào mà cái này tôi làm. Mỗi lần mà quý vị biết tôi bực phiền á, cái gì ai mà tôi control tâm tôi không được á, một cái mà tôi làm để cho nhẹ nhàng á, là bắt đầu tôi nằm nghĩ tôi quảng chết rồi á. Cái chết là quan trọng nhất. Vì sao mình không lo cái này, mình phải lo những cái câu nói thực ốc, nhức lỗ tai vậy. Thì khi mà nghĩ đến cái chết á, đúng ra cái quán trong thiền á, thì phải quán đến cái nguyên nhân lời nói, cái gì làm tâm cho mình sanh khởi giận. Nhưng mà bên này mình cũng có đủ sức phải, cho nên tôi dùng một cái khác để tôi đánh một cái khác. Dùng một cái khác là tôi nghĩ tôi phải chết. Mà chết thì thôi, mình lo chừng chết mình cho hơi sức đông. Cái chuyện mà nhớ thương rồi tôi làm mệt. Không, đây tôi xin thưa thật. Đúng là, cho giờ trừ mà nói, nói nghiệp gì. Mình bà con với nhau nhiều đời nghiệp mình nhớ. Nói quý vị về cũng hết nhớ. Quý vị làm đấy, quý vị về của tập. Cái này tập á, quý vị nghe nó kỳ lạ. Nhưng mà cập trò lời nhiều cái lắm. Và tôi phần lớn á, là tôi khoảng là một tháng đó thì tôi tập được khoảng 15-16 ngày đó. Cái nào tôi nằm ngủ tôi tập chạy hết á. Mà nó hay lắm, nó lời lạc con đời tôi lắm. Tôi tha thử cho nhiều người lắm. Tôi bỏ qua nhiều cái, tâm tôi nó khỏe khoảng. Tôi nghĩ đến cái chuyện chết là cái chuyện quan trọng nhất. Xả chí mấy cái chuyện người ấy nói câu nghe trượng lỗ mắt. Thằng kia ăn nói mất dạy, bà kia ống bò nó mệt mỏi quá đấy. Và ngay cả ví dụ như khi mà có, ví dụ như tôi có tiền chẳng hạn, ví dụ lâu lâu tôi xin thưa thật quý vị, tôi có tiền nhiều chẳng hạn, lâu lâu đôi lúc cũng có đồng nào, đôi lúc cũng có 500-300 ngàn mấy ngàn, thì bắt đầu là chào cái không biết đồng tiền nào để là thằng nào chôm chĩa của mình không. Thì khi đó mình biết tâm xấu rồi, bắt đầu tôi nằm nghỉ nằm chết. Khi nằm tập chết rồi sáng mai là cái đồng tiền để đó khỏe hẳn, chả phải là sợ cam tâm như nếu mà mình cất kỹ đàng hoàng mà đứa nào vô lấy hết mà tập cái ý niệm là nó khỏe lắm, đỡ khổ đau đấy. Câu hỏi cuối cùng.
Kính bạch thầy, con còn câu hỏi cuối cùng, con sẽ cố gắng con đọc rồi con đưa tờ giấy lại thầy, tại vì trong cái câu này có một câu La Mã ở trong đây. Hiện tại con không nắm vững được cái từ viết, chữ viết nó cũng hơi khó đọc. Vanitas, vanitatum, omina, vanitas có giống nghĩa với vô thường hay không? Impermanence.
Thì thật sự ra thì cho tôi coi cái từ có phải Sanskrit không, tôi tất cả tiếng Anh lấp dấp, tiếng Pháp lem dem, tiếng Pali và Sanskrit sẽ tròm trèm. Dạ thưa, tôi xin thưa thật á, tôi không hiểu được cái omnima vatista, tôi không có hiểu người nào người đó hồi lên á lên dịch cái câu này cho tôi. Tôi không biết nói thật sự ra là
chữ La Mã.
Dạ thôi, chữ La Mã là tôi chịu, Latin kỳ xưa có học.
Latin.
Latin á, là có học gốc Pháp á, có học chút xí. Để khi nào phân tích chữ đồ chơi cho vui thế. Ví dụ như có biết chữ là, ví dụ như nhiều chữ religion chẳng hạn. Thì cái good là ví dụ như ligare hoặc là religio chẳng hạn, tiếng Latin chẳng hạn. Đọc chơi cho vui để phân tích. Mình nghe cho Latin cũng có gì. Là lẹp chẹp, mà hỏi tôi như thế này thầy bí rồi. Ok, hỏi mà cái ngôn ngữ thầy không biết thì thầy hô bi. Thầy xin tuyên bố bi. Dạ thôi, ngưng ở đây nghe.